Câu 68 như thế này: nghiệp và nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục.
Cái câu này là Đức Phật nói do một cái sự việc là có một anh nọ, ảnh làm cái nghề bán hoa. Thì mỗi ngày á, anh có cái bổn phận là phải mang hoa vào hoàng cung bán cho nhà vua. Thì một hôm trên đường đi bán hoa vào hoàng cung thì anh gặp Đức Phật và Chư Tăng đang đi. Anh suy nghĩ, bây giờ mình bán hoa cho nhà vua thì được một ít tiền, nhưng mà việc này ngày nào chúng ta cũng làm. Còn cái việc mà năm thiên mười họa, mấy thuở mình mới được gặp Phật và Chư Tăng để cúng dường, thôi thì bây giờ mình đành chịu lỗ ngày hôm nay đem hoa này để cúng dường cho Phật và Chư Tăng để kiếm phước. Nếu mà mình đem mình cúng dường, mình bán cho nhà vua thì mình kiếm tiền, mà tiền xài thì cũng hết. Nhưng mà thôi thì mình có cơ hội tạo phước, mà phước thì bất tận.
Nghĩ như vậy cho nên anh đã đem hoa qua cúng dường cho Phật. Và dĩ nhiên khi mà trên đường đi mà cúng cho Phật thì đâu có phải mất thời gian nhiều để đi vào trong hoàng cung nữa. Cho nên xong việc thì anh lại về nhà. Về nhà thì vợ anh mới hỏi anh là sao hôm nay về sớm. Thì anh mới đem sự việc anh kể cho vợ anh nghe. Thì vợ anh mới trách là anh không có biết cân phân nặng nhẹ, mà nếu mà hôm nay mà không đem hoa vào bán cho vua thì vua sẽ chém đầu. Thì cô vợ nghĩ rằng anh này đã làm một cái tội gọi là vạ lây đến vợ, cho nên cô này đích thân đi vào trong hoàng cung để thưa gửi. Thì khi gặp vua thì cô này mới kiện, nói rằng chồng của cô là người bán hoa vào hoàng cung mỗi ngày, và hôm nay vì cái sự việc cúng cho Phật mà có lẽ chắc chắn rằng cô đã làm một cái tội. Bây giờ cô nói rằng tiền thì mất mà thêm họa lây vào người, cho nên cô không có chấp nhận. Cô không có chấp nhận cái chuyện này, cho nên cô thưa chồng và sẵn đây nói với vua luôn là bây giờ tôi ly dị, tôi không có còn dính dáng gì tới cái ông chồng này nữa hết. Nhưng mà thưa đại chúng, cái vị vua này á, tức là vua Bình Sa, tức là một trong những vị vua mà đệ tử của Đức Phật rất là kính tin Tam Bảo. Thì vua nghe như vậy cho nên vua đi đến gặp Phật.
Đến gặp Phật và hỏi Đức Phật.
Không phải là ông giận dữ, nhưng mà ông hỏi để xác minh cái sự việc đó. Và Đức Vua rất là hoan hỷ vì có người phát khởi tín tâm, coi như là kính tin Tam Bảo mà được một người như vậy. Thì thứ nhất là nếu nói trên đường bạn đạo thì đây là một cái đạo hữu, phải không? Đây là một đạo hữu. Còn nếu mà đứng trên phương diện một đất nước, mà đất nước mà có thêm được một cái người mà họ có cái đạo đức, có cái niềm kính tin, thì đất nước đó được an lành. Ông nghĩ như vậy. Cho nên khi ông đến gặp Đức Phật, Đức Phật nói rằng sáng nay có người cúng dường, nhưng mà Đức Phật không biết đây là cái hoa để mà bán cho vua, chỉ có nhận hoa như vậy. Thì ông vua mới kể cho Đức Phật nghe cái việc làm đó. Và nhân đó Đức Phật mới ông vua mới ban thưởng cho cái anh bán hoa này một số tiền và hết lời khen ngợi. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói câu kinh là nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn, hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, có thể chúng ta mỗi ngày chúng ta đều tạo nghiệp hết. Không phải mình muốn, nhưng mà cái đó là cái đây là cái việc sống hàng ngày của mình. Ví dụ như mình nói chuyện nè, mình làm việc nè, mình suy nghĩ nè, đó là tạo nghiệp hết rồi. Mình suy nghĩ thiện thì là cái nghiệp là gì? Nghiệp là những cái hành động của thân, của miệng, của ý mà nó thành thói quen. Nhưng mà nếu cái thói quen đó là lành thì chúng ta gọi là nghiệp lành. Nếu cái thói quen đó là xấu thì chúng ta gọi là nghiệp xấu. Ví dụ như mình là người công dân đi làm, sáng nào cũng ngủ dậy thì trong đầu mình khởi gì? Tranh thủ giờ giấc để đi làm. Rồi chiều nay sẵn ghé ở bên chỗ mấy người neo đơn giúp cho họ một chút. Tức là cái người mà một người sống lành thiện thì suy nghĩ mỗi ngày đều rơi vào cái công việc thiện đó. Nhưng nếu mình là một người ăn cắp ăn trộm thì sáng ngủ dậy đấy, sáng nay coi ghé chỗ nào, đi đường nào, ghé nhà nào để ăn cắp ăn trộm gì đó, vân vân. Cho nên mỗi ngày cái việc làm của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, cái suy nghĩ của chúng ta không bao giờ dừng. Có bao giờ mình dừng sự suy nghĩ không? Có bao giờ mình dừng sự nói năng không? Có bao giờ mình dừng hành động không? Nếu mình không hành động là mình nói, nếu mình không nói thì mình suy nghĩ. Cho nên suốt ngày, trừ khi nào mình đi ngủ. Nhưng mà chưa chắc à, đi ngủ thì có thể thân mình dừng làm việc, miệng mình ngưng nói thôi, mà cái đầu mình nó vẫn tiếp tục nó suy nghĩ. Mà nếu nó suy nghĩ thiện thì đó là cái nghiệp thiện của ý nghĩ. Nếu mà nó suy nghĩ xấu, nó là cái nghiệp xấu của ý nghĩ. Cho nên nghiệp là những gì chúng ta làm lâu ngày nó thành có thói quen. Nhưng mà hãy chúng ta có chánh niệm thì cái việc đó là việc thiện. Nếu chúng ta mất chánh niệm thì việc đó là việc ác. Cho nên trong này mới nói đó, nghiệp làm chánh thiện. Cho nên ở trong Phật giáo đó có 8 con đường chân chánh dẫn mình đi tới cái chỗ gọi là dứt khổ đau. Trong đó có một cái gọi là chánh nghiệp. Quý vị nhớ bát chánh đạo ha: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì trong đó có một cái chánh gọi là chánh nghiệp. Nếu mà hàng ngày á, nếu mà chúng ta muốn giảm khổ được vui thì hàng ngày đời sống của chúng ta phải thực tập chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là tạo cho cái sự tạo nghiệp hàng ngày, cái sự hành tác hàng ngày cho nó chân chánh, cho nó đúng đắn, để chúng ta không khởi những cái điều xấu quấy. Nghiệp làm chánh thiện. Mà nếu cái điều đó điều thiện thì làm rồi không ăn năn. Nếu mà ví dụ mình có tiền mình bố thí cho người ta, nhưng mà nếu mà mai mốt mình biết là cái người đó họ sống tốt, bây giờ mình lại nghèo hơn họ, cũng không có ăn năn, mình phải mừng. Tại vì mình đã giúp được cho người đó phát triển. Và cái duyên phước của mỗi người mỗi khác, mình mừng là cái lúc mình có khả năng mình giúp được cho người ta. Và do người ta tích lũy được cái phước, đồng thời có sự trợ giúp của mình, và cộng thêm cái sự gọi là tích cực tiết kiệm làm việc của họ, cho nên giờ sự nghiệp họ có. Còn mình giờ hồi xưa mình giúp họ mà giờ mình lại không bằng họ, cũng không có ganh tị, không có tức tối, mà mình phải khởi cái tâm rằng lành, rằng mình mừng vì mình đã làm được cái việc mà nếu chắc thời buổi này, vào cái thời điểm này chưa chắc mình giúp được. Cho nên làm rồi không ăn năn. Tại vì mỗi người có mỗi cái duyên phước khác nhau, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều khi phước mình có nhiêu đó thôi, mình xài hết lúc đó là thôi. Bây giờ mình phải trở lại cái bình thường. Cho nên ở trong 37 phẩm trợ đạo đó, nó có một cái gọi là chánh tinh tấn. Thì chúng ta gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần nghĩa là 4 điều chân chánh, siêng năng chân chánh. Tại vì thường thường mình siêng năng mà phải chân chánh nữa, chứ có nhiều khi mình siêng năng không có chân chánh. Thí dụ mình việc gì mà lành thiện chưa phát sinh thì chúng ta phải làm cho nó phát. Nếu việc thiện mà đã phát sinh thì chúng ta phải làm cho nó phát triển nữa. Siêng năng vậy đó. Điều thiện chưa sanh phải làm cho sanh. điều thiện đã sanh phải làm cho nó phát triển. Đó là chúng ta tinh tấn ở cái mặt phát triển cái thiện. Bây giờ cái ác nè, điều ác đã sanh phải tìm cách chấm dứt, điều ác chưa sanh đừng để nó sanh. Thì như vậy, một trong những cái năng lực giúp đỡ cho chúng ta sống an lạc mỗi ngày, sống mà ngủ mình không có đau khổ, mình không có hối hận. Thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình cũng không biết là mình sống được chừng nào, bao lâu nữa. Cho nên thường đúng ra là mình sống mỗi ngày thôi. Nhiều khi xưa ông bà nói là 5 năm 6 tháng 7 ngày. Tức là hàng năm, nếu mình khoảng hàng 50 tuổi đó, trên dưới nữa đó, thì có còn dám can đảm nói tôi sống được mấy năm. Đó là mình nói năm ha. Mà lên tới hàng 6 là không nói nói năm, nói tháng thôi. Lên tới hàng 7 là nói ngày thôi. Chờ giờ người nào mà qua 7 rồi là biết là mình phước lắm. Hồi xưa ông bà hay nhắc 5 năm 6 tháng 7 ngày. Nhưng mà bây giờ thật sự nói như vậy thôi, chứ còn mình không biết được. Đây, hồi nãy trước khi lên tụng kinh nè, mới vừa ra bàn tổ sắp sửa thỉnh chuông, thầy Nguyên Tạng đưa tờ giấy lên, nói có một Phật tử mới gọi tới chùa nhờ cầu siêu cho một em mới mất 33 tuổi. Thấy không? Đó. Cho nên thật sự ra cuộc sống của chúng tôi nó ngắn ngủi lắm. Nó ngắn ngủi vô cùng. Và mình cũng không biết đó. Y như là Pháp Hòa hay lấy một cái bài kinh mà Đức Phật nhắc đó. Người đời chúng ta có 5 việc không biết trước. Một, không biết khi nào mình bệnh. Không biết. Điều thứ hai, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Không biết khi nào mình bệnh mà cũng không biết mình sẽ bệnh gì. Điều thứ ba, không biết khi nào mình chết. Điều thứ tư, không biết mình chết vì lý do gì. Có nhiều khi mình bệnh đó mà không chết vì cái bệnh đó, mà lại bị cái tai nạn gì đó chết. Phải qua ví dụ, có nhiều khi có người đó họ bệnh chứng bệnh ung thư đi, bác sĩ nói 5 năm nữa mới chết, phỏng đoán vậy đi. Rồi đụng cái lỡ té đứt mạch máu chết. Chết vì bị stroke chứ không phải chết vì ung thư. Đó. Mình không biết chừng mà mình vì lý do gì mình chết. Đó. Mà chết vì bệnh gì. Và cuối cùng là chết ở đâu.
Chắc chết không biết nữa.
Không, mình nghĩ rằng á, quý vị thấy cái dịch vừa rồi đó, đâu phải chỉ ở những cái quốc gia nghèo, ngay cả những nước văn minh như Mỹ, Canada, chết mà không còn chỗ để cất chứa, phải đi mướn mấy cái thùng mà sắt rồi mở máy lạnh lên để mà cất, để mà chứa thi thể ngoài đó. Cho tới thời điểm bây giờ, Pháp Hòa biết có vài vị người thân đã mất mà 2 tuần lễ rồi mà vẫn chưa có nhà hoàng làm đám. Vì vậy cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu mình thấy cái thời gian nào, cái cơ hội nào mình làm thiện được, không có từ chối. Tại vì cái cơ hội làm thiện nó hiếm lắm. Cái cơ hội mà muốn làm xấu rất là dễ. Cho nên mình không có cẩn thận á, nhiều khi những cái phương tiện truyền thông nó quá là tinh vi, thì cái chỗ tạo nghiệp của mình nó cũng rất là dễ dàng. Nhiều khi mình một phút nóng nảy, mình tung lên những cái gì đó mà có thể nó không có đúng đắn, mình tác hại đến người khác, thì cái nghiệp của mình nó cũng không ít. Cho nên phải cái đời sống này á, cái công nghệ nó càng tinh vi thì cái cách sống của chúng ta phải càng cẩn thận hơn nữa. Tại vì nhúc nhích một cái là bị dính chưởng liền. Phải không? Cho nên hồi xưa thí dụ mình chụp một tấm hình, phải đợi ai đó rửa hình ra mình mới có hình. Mà nếu họ có thì họ cất thôi, hoặc là bỏ vô album thôi. Bây giờ hình album không có nữa. Chụp một cái chỉ tích tắc thôi, là mình đã nhảy lên thế giới rồi. Thế giới đó nghe, chứ không phải người thân mình nữa. Chơi cái ý là mình gửi cho người thân của mình, nhưng mà nó liên đới với nhau, nó dính người này quen người kia, hình ảnh vân vân, cho nên thật là nguy hiểm. Có nhiều khi một phút nóng giận mà mình có thể tạo tác rất nhiều những thứ. Cho nên việc làm lành thiện, hồi tuần rồi là mình học cái việc làm xấu dở, bây giờ đây là việc làm hành thiện. Đức Phật dạy chánh nghiệp, chánh tinh tấn, siêng năng mà cũng phải chánh nữa, tại vì có nhiều cái siêng năng không cần thiết. Thí dụ như mình làm người ta dở đó, mình cứ đi truyền bá cái dở người ta, đó đâu phải là cái siêng năng. Thế bây giờ mình cứ nghĩ, quý vị cứ nghĩ đi, con của mình trong nhà nè, mình bực bội nó, ngày nào mình gặp nó mình cũng xiên chửi lắm. Mình gặp đâu mình chửi đó, nó lên ăn mình cũng chửi, nó xuống bếp mình cũng chửi, nó đi ngủ mình cũng chửi, nó tắm mình cũng chửi, mình siêng năng chửi bới nó, thì lâu ngày thì sao? Cái chỗ tạo nghiệp, cái ngăn cách giữa mình với nó rất là nhiều. Cho nên Đức Phật dạy phải chánh tinh tấn. Còn đứng ở trên cái phương diện mà gọi là tứ chánh cần đó, là phải siêng năng phát triển cái thiện và phải siêng năng chấm dứt cái xấu. Mà cuộc đời này á, nếu như mà ai cũng sống xấu hết thì mệt mỏi vô cùng. May cũng có người còn biết hướng thiện, cho nên người ta vẫn còn một chút niềm tin nào đó vào cuộc sống để người ta dấn thân đi tới. Nhất là khi mà mình sống mà mình làm những việc thiện lành, không phải ai cũng đồng cảm, ai cũng cảm thông người như thế này, người như thế kia. Mà nếu mình tin chắc vào cái việc làm của mình á, thì mình mới đủ cái năng lực mình dấn thân phụng sự. Cuộc đời này nó dễ lắm. Thí dụ như mình tới mình mua hàng, ta đưa mình trả tiền sòng phẳng, dễ lắm. Cái đó là sòng phẳng, phải không? Còn cái chuyện mà mình tới giúp người ta mà vô điều kiện, thì đôi khi cái giúp vô điều kiện đó là tạo thành ra cái gì? Tạo thành ra cái nghi ngờ cho người khác. Nhiều thứ lắm. Cho nên cuộc đời, nếu mà chúng ta giảm đi được những cái rắc rối, những cái phiền muộn chừng nào, thì nó đỡ cho mình. Tại vì sở dĩ mà mình đầy đủ những cái phiền muộn như người khác là tại vì mình cũng đi tìm tòi. Rồi cho nên mình cũng bận rộn khổ đau, đi tìm cái đau khổ của người khác, để rồi mình với họ có sung sướng gì đâu. Cho nên việc nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn. Như cái ông ba dân hoa, ông dân hoa cho Phật, ông không có ăn năn vì ông biết cái chỗ tạo phước của ông. Cái chỗ tạo phước của ông, mình làm một cái việc gì đó mà mình thấy mình giúp đỡ được cho người thì mình không có hối hận. Hoan hỷ ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Ai nhớ chữ dị thục là gì không? Quả dị thục là gì? Là cái quả ngược lại với cái nhân. Vậy thì thí dụ như bây giờ, Pháp Hòa ví dụ ha, cái bàn này nè, nó cũ. Bây giờ mình lấy giấy nhám, mình đánh lên, mình sơn phết lại, thì sau khi cái bàn này nó đẹp đẽ trở lại, thì đây, cái bàn này là quả dị thục. Cái quả này, cái lành, cái đẹp của cái bàn này nó khác với cái hồi nó chưa sửa. Con người mình cũng vậy. Con người mình á, có nhiều cái dở lắm, nhưng mà chịu khó chỉnh sửa một chút, chừng tháng, hai tháng sau khác với hai tháng trước. Cái người ta gặp mình, ta nói trời, sao lúc này khác quá vậy, sao lúc này dễ thương quá vậy. Thì cái dễ thương này là quả dị thục. Quả dị thục là cái quả mà nó khác với cái khi mà nó chưa có hình thành. Ngược lại cũng vậy. Cái người nào mà hồi đó dễ thương quá mà sao giờ sống kỳ cục quá, tôi nói trời ơi, sao giờ nó khó ưa quá, nó không giống hồi nhỏ nữa, nó giống hồi đó nữa. Cái đó cũng là quả dị thục. Cho nên có cái bài thơ á, cái bài thơ là ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì, sống cho sâu sắc, sân si hư đời. hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, tức là cái cục ngọc nó là một cục đá thôi mà, nó không có phát sáng. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó mài dũa đó, nó ra hết cái lớp che phủ nó, thì nó hiện cái cục sáng lên, giống như cái hột xoàn vậy đó. Hột xoàn người ta phải dũa khía này cạnh kia để nó phát sáng lên. Ngọc kia chẳng dũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Nghĩa là không có, nó cũng là cục đá vô dụng, nó cũng không ai biết tới nó, thành thử nó bị mai một. Một cái cục cẩm, một cái hòn đá cẩm thạch mà người ta không có biết khai thác nó, người ta không có biết tô điểm nó, đánh bóng nó, thì nó cũng không ai biết nó để trân quý. Cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Người mình cũng vậy, con người đâu có khác gì. Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng cần có một cái quả dị thục. Và trong Phật giáo Đức Phật còn nói chúng ta có hai cái chết. Một cái chết mà một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt tắt thở chết, cái đó Đức Phật gọi là nhất kỳ sanh tử. Ai cũng sẽ có một lần nhất kỳ sanh tử, ai cũng sẽ có một lần chết cái kiểu đó. Nhưng có một cái chết này cần thể hiện ngay khi sống, đó là gì? Biến dịch sanh tử. Biến dịch là gì? Chữ dịch là dời, chữ biến là đổi. Mình phải dời đổi cái cách sống của mình. Để cái thí dụ hồi đó mình hay chửi bới người ta, giờ bỏ không có nói cái đó nữa. Đó, trời ơi bây giờ nó dễ thương lắm nghe. Hồi đó nó giận lên nó chửi, giờ nó giận nó nói thôi à. Đó, thí dụ vậy đó. Trời, người đó nóng tính lắm, hở chút là quăng liền đập phá. Bây giờ không có, giận tức chỉ nói thôi, không có đập nữa. Hỏi sao vậy? Tại nó mua nhiều quá nó lỗ. Biết suy nghĩ rồi. Cái hồi đó không có chánh tư duy, mình đập cái tivi rồi ai mua lại cũng mình. Trời ơi, giận vợ giận con, cầm nguyên cái phone liệm cái bóp. Con nó chơi game, nó ghiền game quá, giật cái phone lại giục vô cầu. Hồi nó hư, cần lại phải đi mua cái khác. Thí dụ vậy. Cho nên cái biến dịch sanh tử là cái mà chúng ta cần có. Ngày xưa mình dở, bây giờ mình phải giỏi lên, mình phải hay lên. Còn cái chuyện mà cuộc đời này nó hay có một cái nè, cái gì mà dở mình khỏi nói đâu, tự động người ta biết. Pháp Hòa ví dụ như cái tiệm đó bán đồ ăn dở lắm mà bán mắc nữa. Mình đâu cần đi quảng cáo gì đâu. Một người tới ăn, người ta tới ta thử một lần, tự người ta nhận diện, ta không tới nữa, mình cần nói gì hết trơn á. Cho nên ở đời này cũng vậy, mình sao người ta tự biết, người kia làm sao, người ta, thế gian người ta có cặp mắt, người ta có cái tư duy, người ta nhìn, người ta hiểu. Nhiều khi chẳng đợi mình nói đâu, mà mình nói, mình nói, mình soi, thì đôi khi nó lại làm cho mình bị dở, người ta nhìn mình với cặp mắt khác. Cho nên nhớ Phật giáo có, Đức Phật nói có hai loại chết phải không? Mà thật sự mình cần hai cái chết này không? Cái chết mà trước sau cũng chết đó, người Việt hay gọi là chết chắc đó. Cho nên mà đụng chuyện nó chắc chết, nó yên tâm, chết là chắc. Cái thứ hai là chúng ta cần có một cái chết gọi là biến dịch, biến đổi đi. Cho nên á, hồi chưa tu như thế này, tu rồi phải khác đi. Hồi chưa tu mình thích nói chuyện người ta, tu rồi không nói nữa. Hồi chưa tu cái gì xấu người ta mình nói, giờ tu rồi cũng nói cái gì hay thôi. Nói cái gì hay thôi để làm chi? Tại vì khi mình nói tới cái hay của người ta, nghĩa là trong đầu mình đã có nghĩ tới cái hay, có thu nhặt cái hay, thì cái hay của họ trong người mình. Rồi mình đi truyền bá cái hay của người ta để chi? Để mình gieo rắc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ á, hàng ngày con mình ở nhà cũng vậy, mình nên kể cho con mình nghe những câu chuyện lành thiện, đừng có kể những cái xấu ác. Thật ra không phải gì, con nít nó dễ huân lắm, nó dễ huân lắm. Cho nên đó, quý vị thấy ở đây nứt không? Nó thấy ai mà người cầm một cái cây mà đánh con chó, đánh con mèo là nó khủng hoảng lắm. Mà nó thấy cái đó là rất là dữ. Tại sao? Tại vì nó sống luôn luôn nó thấy người ta ôm ấp chó mèo, cưng quý chó mèo. Mà nó thấy ai mà đánh đập chó mèo là nó sợ lắm. Và thậm chí nó la hét lên nữa. Và hồi đó có bà nhớ có một cái hôm đó ở hàng xóm đây, mà nhân cái bữa trời đông lạnh thì cái nhà nó nuôi chó mà lạnh quá họ quên dẫn con chó vô. Vậy mà mấy người Mỹ họ đi thiền của mình mỗi tối thứ sáu á, họ vô đây họ đòi phone cảnh sát. Thì cái nhà này ác quá, trời lạnh như vậy mà quên dẫn, không dẫn con chó vô, vì họ nghĩ là nhốt con chó ngoài sân. Pháp Hòa nói nhiều khi á, người ta quên á, ta để lúc mà trời ấm ta để, rồi bữa nay đụng cái nó xuống lạnh bất tử, người ta quên để ý, thôi để đi qua bấm chuông kêu người ta đem vô đã rồi tính. À, đó là một việc. Có một lần nọ có một cái nơi đó tổ chức một cái buổi phóng sanh, mà họ mua cá mà họ mua quá nhiều rồi nó để trong một cái chậu mà rất là chật, không đủ nước cho cá thở nữa. Thì mấy cái người Mỹ họ tham dự cái lễ phóng sanh đó họ không thích, họ không thích, họ nói cái này đâu phải phóng sanh. Cái này đâu phải phóng sanh, cái này là mình đang abuse, mình đang hành hạ những con vật đó. Thật ra những cái khi mình nghe như vậy đó, mình mới suy nghĩ, mình thấy là họ nhiều khi cái nhỏ nhỏ đó mình nghĩ là mình làm, đang làm một việc lớn nè, phải không? Mình đang làm một cái việc lớn nè, báo chí sẽ đăng nè. Là gì biết không, mình mua ngàn con cá mình thả, nhưng mà ngàn con cá nằm trong cái chậu chút xíu à, nước ít quá, mà trước khi con cá được thả đó là mình đập nó một trận. Mình hành hạ nó là tao cho mày ngọt chết. Nó đâu có hiểu là mình đang làm chuyện đó đâu. Rồi còn mình còn cầm thêm, mà cầm mấy khánh là cái mỏ cái chuông rồi lấy bông rồi rải rắc nữa, nói phép đâu ông thấy mà tôi muốn sống. Cho nên á, cái việc của chúng ta làm, chúng ta phải có cái việc chánh nghiệp đó, nó cũng phải có chánh tư duy chứ. Có chánh tư duy, có suy nghĩ đúng đắn thì nó mới dẫn tới việc làm đúng đắn. Còn tà tư duy thì nó sẽ dẫn tới cái tà nghiệp. Chữ tà là gì? Là lệch thôi chứ không có gì. Chánh là ngay. Chữ chánh là ngay, chữ tà là lệch chứ nó không có nghĩa là xấu ác gì cả. Nghiệp làm chánh thiện, làm rồi không ăn năn hoan hỷ, ý đẹp lòng, hưởng thọ quả dị thục. Đại chúng nhớ quả dị thục rồi ha. Thí dụ cây bồ đề này nè, nó rụng lá trơn, rồi bây giờ mình chịu khó mình châm nước, mình đem ra nắng, hai tuần lễ sau nó xanh trở lại. Wow, sao nó không giống hai tuần trước vậy? Vậy thì bây giờ cây bồ đề mà nó xanh tươi này là gì? Quả dị thục, mà quả lành. Còn nếu mà nó đang đẹp như vậy nè, mình đem vô mình để trong một cái bóng tối, mình không cho nó nước, hai tuần lễ sau nó rụng lá trơn. Giờ mình nhìn nó sao? Quả dị thục. Từ một cái cây đầy lá mà giờ sao nó trụi lũi hết trơn đó, vậy đó. Cho mình tu cũng vậy.
Ví dụ như hồi đó cái tướng mình mới tu chưa đẹp,
mình mới cạo đầu, mình mới tu, nhìn tướng chưa đẹp. Nhưng đừng lo, tu chuyển tướng. Tại sao biết không? Tại vì cái tướng nó chuyển theo cái tâm. Cái tâm từ bi nó hiện lên cái nét từ bi. Cái tâm sân giận nó hiện lên cái nét sân giận. Thí dụ trong chùa có bao giờ trợn mắt nói chuyện với ai đâu. Cho nên từ từ mắt nó hết trợn. Hồi xưa nó trợn lên, giờ nó trợn xuống. Mà tại bắt ngồi thiền, tụng kinh nhìn xuống kinh, ngồi thiền nhìn xuống, mắt từ từ nhìn xuống nhiều hơn nhìn lên. Ví dụ hồi xưa mình đi tới đâu mình cũng ngó nhìn ta coi. Giờ tu hồi nhỏ và hay chọc á, mấy vị cứ đeo cái chuỗi mà thiệt bự á. Và nói quý vị biết tại sao không? Khiêm cung á, đeo chuỗi bự để cổ nó mỏi quá, nó gật xuống vai. Hồi nhỏ mà thấy ai đeo chuỗi bự cái mấy người ta thắc mắc á, cái mình đâu biết trả lời sao, nói đại. Nó khiêm cung cúi đầu xuống. Cho nên trước khi Pháp Hòa trích một câu kinh ở trong kinh Tăng Chi Bộ nè, Đức Phật nói như thế này: người có chánh kiến này các tỳ kheo, tà kiến bị tổn giảm. các ác pháp bất thiện do duyên tà kiến sanh, các pháp ấy bị tổn giảm, các pháp thiện do duyên chánh kiến sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Một câu kinh rất là ngắn nhưng mà nó rất là hay. Hay là sao? Đức Phật nói người có chánh kiến thì tà kiến bị tổn giảm. Hồi xưa mình dồi dào tà kiến quá mà giờ tăng trưởng chánh kiến thì nó phải tổn giảm cái tà kiến. Các ác pháp bất thiện do duyên tà kiến sanh, nhưng mà nhờ chánh kiến thì các pháp ấy bị tổn giảm. Cũng giống như Pháp Hòa nói á, mình có một lá phổi tốt đi, nhưng mình không biết giữ, mình ăn uống hay mình làm, mình hút thuốc gì đó thì làm cho cái sức khỏe của cái lá phổi nó tổn giảm, do mình đem cái pháp bất thiện vào trong nó. Nhưng một ngày nào đó mình phát hiện ra cái phổi mình nó bị nám, nó bị bệnh, bây giờ phải uống thuốc, phải uống những cái nước thanh lọc, thì làm cho cái đó nó làm sao, những cái bệnh tật nó tổn giảm. Nói ví dụ vậy đó. Cũng như vậy, người có học Phật, có chánh kiến thì tà kiến bị tổn giảm, tất cả những cái pháp bất thiện sẽ do đó mà tổn giảm. Và ngược lại, các pháp thiện do duyên chánh kiến sanh thì các pháp ấy sẽ đi đến chỗ viên mãn. Nếu mà cái thiện mà đã sanh rồi mà chúng ta thêm cái chánh kiến nữa thì nhất định nó thẳng một đường mà đi. Cũng giống như mình tu vậy đó, nếu mình đã thấy được con đường mình đi rồi thì cứ thẳng một đường mà đi, đi đến chỗ viên mãn. Pháp Hòa nhớ có một năm đó, Pháp Hòa đi qua Pháp thăm Hòa Thượng Làng Mai. Thì trước khi đi về thì Hòa Thượng ôm, xong Hòa Thượng vỗ đầu. Hòa Thượng nói, các con ráng cẩn thận. Cái Pháp Hòa mới lấy một câu kinh mà Hòa Thượng viết á, có sư ông đây rồi, con không còn lo sợ. Tại nãy mình tụng trong cái bài đó, hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, được hành trì giới luật sống vững chãi thảnh thơi. Đã có đường đi rồi, ta không còn lo sợ. Mình sống mà mình chỉ sợ là mình không biết đường mình đi thôi. Quý vị cứ tưởng tượng mình lái xe mà đi mà không biết đi đâu. Còn mình tu theo Phật Pháp, mình rõ được cái Pháp Phật chỉ thì mình thẳng đường mình đi chứ có gì sợ. Rồi câu 69. Người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi người ngu chịu khổ đau. Câu này thì liên hệ đến một câu chuyện nhỏ của một tỳ kheo ni. Thì cái vị tỳ kheo ni này do đi xuất gia khi mà còn nhỏ ở nhà đó, cô rất là trẻ đẹp. Và vì trẻ đẹp cho nên nhiều người trong làng xóm mà muốn có ý muốn thành thân với cô. Và cha của cô thì vì cái tình hàng xóm bây giờ từ chối người này thì lại mít lòng người kia, cho nên ông già nghĩ có một cách là giờ cho con gái mình đi tu thôi. Mà thiệt tình là cô này cũng muốn đi tu mà cô không dám nói. Đến khi ông già nói giờ con muốn đi tu không, đúng như ý cô muốn. Thì khi mà cổ vô cổ tu thì cổ tu tập tinh chuyên, cho nên cổ chứng quả. Thì khi mà cổ được cái chứng quả rồi á, thì cổ đi chu du. Thì một lần nọ cổ ở trong rừng, do cổ ở trong rừng của một mình, và lúc đó Phật chưa có quy định là các tỳ kheo ni không được ở trong rừng một mình. Cô ở trong rừng một mình thì có một cái người xấu đó, họ lén vào trong phòng của cô, núp ở dưới gầm giường của cô. Trời tối đến thì người đó đã làm hại cuộc đời của cô. Vì cái quả khổ đó cho nên người đó cũng bị bắt, bị giam, bị khổ. Thì cái câu chuyện đó đưa đến tai Phật, thì Phật mới nói câu pháp cú. Cái câu 69 là người ngu nghĩ là ngọt, khi ác chưa chín mùi. Tại vì có nhiều khi á, mình tạo nghiệp xấu mà mình cứ nghĩ rằng cái đó là ngon lành, chẳng khác nào người ngu nghĩ vị ngọt. Tại sao nó ngọt? Vì ác nó chưa tới, tức là cái quả nó chưa tới. Nhưng mà khi quả nó tới rồi thì sao? Ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Ở trong kinh đó, các Phật tổ hay đưa một cái ví dụ đó, có một cái con lừa đó, nó phải chở hành khách đi, nó phải kéo đồ đi mà nó lười quá nó không đi, thì người ta mới treo một cái bó cỏ trước mặt nó, rồi nó thấy bó cỏ nó chồm tới nó ăn, mà nó có ăn đâu có được, cứ treo trước mặt nhử nó thôi, nó chồm tới mà đi về tới nhà mà bó cỏ chưa được ăn. Rồi có một cái con cáo, nó thấy một cái cây kiếm rót mật ở trên đó thì nó thích quá, nó lấy cái lưỡi nó liếm cái mật đó, thì trong khi nó nếm được một chút mật ở trên cái dao thì chuyện gì sẽ xảy ra với cái lưỡi của nó? Cái lưỡi nó cũng bị đứt và chảy máu. Khi nó thấy máu, nó lại nghĩ rằng ồ, cái này là cái chất ngọt rất ngon, nó lại liếm thêm nữa, thì cuối cùng mật thì không bao nhiêu mà cái lưỡi nó thì bầm dập, máu của lưỡi thì đầy kiếm. Thì Đức Phật nói cũng như thế. Có nhiều khi cuộc đời này, những cái điều mà chúng ta ham thích mà chúng ta làm, cái vị ngọt nó rất ít, nó giống như một chút mật ở trên cái miệng dao thôi, mà chúng ta càng lao vào đó thì mật thì không bao nhiêu, nhưng mà bệnh tật kéo đến, khổ đau nó kéo đến. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Ở trong cái bài tụng Tống Tán á, trong bài tụng Tống Tán nó có một câu á, cuộc cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời như thể mật ong, thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em. Cảnh đời nhìn kỹ mà xem, khi về âm cảnh mà đem món gì. Và tất cả những cái hình ảnh đó mà đều để ví dụ cho những cái mà chúng ta nghĩ rằng cái đó là cái thật, nhưng mà thật tình ra thì nó chỉ là cái hình ảnh để nó chiêu dụ thôi. Người ngu nghĩ là ngọt khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu chịu khổ đau. Cái anh này anh không thắng được cái dục vọng của anh, anh làm hại đến một người nữ, và cuối cùng thì cái khổ của anh phải cả đời. Nó là cái ý nó như vậy. Có một câu chuyện vui á, hay có một cái người đó họ đi xuống dưới địa ngục, rồi họ thấy đây là một cái chảo dầu, đây là cái nồi nước sôi vân vân. Họ nói họ thích ở chỗ này, thì khi mà dẫn đi vô đó thì người ta mới dục ảnh vô đó chiên. Ảnh mới la quải quải lên, ảnh nói tại sao chiên tôi, hồi nãy ngoài kia tôi đâu có thấy gì đâu. Thì cái người Diêm Vương mới nói hồi nãy ngoài đó là hàng quảng cáo, giờ trong này mới thiệt nè. Có nhiều khi mình thấy cái đó nó đẹp đẹp vậy đó phải không, nhưng mà lao vào rồi thì mới thấy khổ. Thôi thì hôm nay chúng ta học hai câu kinh Pháp Cú là câu 68 và câu 69. Nó nằm ở trong cái phạm vi là tạo nghiệp. Và do đâu chúng ta tạo nghiệp? Do chúng ta mê mờ, chúng ta không thấy được cái lẽ thật mà kinh điển gọi là ngu. Cho nên cái phẩm này là phẩm ngu. Ngu có nghĩa là khi chúng ta không thấy được cái đạo lý, cái chân lý, cái con đường, mê mờ, sống buông lung, dễ vui. Cái nghĩa nó là vậy. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc.